Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tối theo vân vân. Cho nên thôi thì Pháp Hòa cái chuyện đó chuyện enjoy của quý vị. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ khuyến khích là làm sao mỗi ngày chúng ta có được 15 phút. Đó là tệ lắm đó nha. Và nếu mà trả giá hỏi 10 phút được nữa không thầy là thôi rồi. Thấy không? 24 giờ chúng ta cứ nghĩ chúng ta chia ra đi. Chúng ta còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút để chúng ta tiếp xúc với Phật Pháp. Có một cô ca sĩ nổi tiếng lắm. Rất nổi tiếng. Cô gọi cho Pháp Hòa. Gọi phone cách đây mấy hôm thôi. Cô nói thưa thầy, ngày nào con cũng nghe lời thầy, và con tiếp xúc với Phật, tiếp xúc với thầy mỗi ngày 2 lần. Sáng tụng kinh lễ Phật rồi ngồi yên chỗ nghe một CD. Chiều tụng kinh lễ Phật rồi nghe một CD. Mà cô nói quanh năm suốt tháng 3 năm nay rồi. Cô gặp Pháp Hòa mấy lần rồi đó, trong mấy lần đại nhạc hội, mà cô không bao giờ cô nói điều này. Và buổi sáng cách đây mấy hôm, và cô quyết định, cô nói là cô phải nói cho Pháp Hòa biết, để Pháp Hòa mừng là những cái gì Pháp Hòa khuyên con người thực hành. Và cô nói rằng ngày nào cô cũng làm như vậy. Và trong tương lai cô muốn tìm những cái bài nói chuyện nào mà rất phù hợp với người đời sống của người Phật tử tại gia, cô sẽ in ra. Và cô đi hát ở đâu và bên cạnh bán những CD của cô đó, thì cô sẽ biếu tặng cho những người đó những cuộn băng giảng của quý thầy. Thật ra quý vị thấy một đời sống của người ca sĩ họ bận rộn lắm chứ. Bận rộn hơn mình á. Không? Nhưng mà người ta vẫn có thể làm được chuyện đó. Mình là Phật tử chính hiệu luôn. Chính hiệu là có vỏ đựng y, có vỏ đựng tôi áo tràng. Có áo tràng mà áo tốt nữa. Rồi người nào chính hiệu gắn cái bông sen ngay đây nữa. Rồi đi đâu đeo sâu chuỗi nữa. Rồi nhà có chuông, có mỏ, có khánh nữa. Nói cái gì cũng biết hết là chính hiệu rồi đó. Nhưng mà mình không làm cái chuyện đó thì uổng lắm. Cho nên Pháp Hòa xin khuyên, quý vị làm đi, rồi quý vị mới thấy cái màu nhiệm, cái bình an khi chúng ta làm được việc đó. 15 phút, 20 phút thôi. Còn người nào giỏi, tụng thời kinh mỗi ngày. Tụng xong một thời kinh, mình sẽ thấy trong lòng của mình rất là nhẹ nhàng, rất là bình an, bình thản lắm. Ngày hôm đó mình thấy ngày đó thật là ý nghĩa. Nếu mà ai có sống được với cái đó mới thấy được cái màu nhiệm đó. Còn chưa làm, chưa thấy đâu. Và khi mà những cái ngày đầu chúng ta làm, chúng ta thấy khó chịu lắm, là tại vì chúng ta không có quen. Nhưng mà cứ làm chừng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi bắt đầu quý vị sẽ đi vào nề nếp. Bắt đầu bây giờ mình tụng kinh nó chữ nghĩa nó thông suốt hơn. Hồi đó mình mới vô, tiếng mỏ với tiếng kinh nó không có ăn rập với nhau, bởi vì cái tai thỉnh mỏ nó không đều. Mà tụng chữ gì đâu nó có nhiều khi mình tụng bằng chữ âm Hán nó lắc, nó trắc, nó khó tụng. Giờ tụng riết nó thông suốt. Mà bây giờ kinh chữ Việt rất nhiều ha? Mình đã chuyển âm, mình dịch ra bằng chữ Việt rất nhiều. Cho nên các thầy, người ta đem hết cái tâm lực người ta cống hiến cho đời, cho đạo bằng những bản kinh dịch, rồi đủ những cái phương tiện để cho chúng ta tu hành. Mà nếu chúng ta không chịu phấn đấu chúng ta tu thì thật là uổng quá. Cho nên hôm trước á, Pháp Hòa có nói với ý nghĩa thờ Phật, thì hôm nay mình nói cái vấn đề lễ Phật. Lễ Phật qua 7 cách lễ nãy Pháp Hòa nói đó. Nhưng mà bây giờ đó, mình lấy cái lễ thứ 3 làm chuẩn là thân tâm cung kính lễ. Rồi từ cái thân tâm cung kính lễ đó, nó sẽ giúp cho mình đi tới 4 cái lễ sau. 4 cái lễ sau đó là chánh quán lễ, hay là phát trí thanh tịnh lễ, hay thật tướng bình đẳng lễ, hay biến nhập pháp giới lễ. Đó là cái nền tảng rất căn bản. Và mỗi một ngày, mỗi một cái lễ chúng ta lễ xuống là chúng ta buông bỏ cái ta trong mình. Cái tâm cống cao ngã mạn nó quan trọng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái làm cho chúng ta lui sụp rất là nhiều. mà nó có thể nó gây thù kết oán nữa là khác. Quý vị biết ngày xưa đó, vua Ba Tư Nặc á, muốn cưới một người con gái ở dòng tộc Ca Tỳ La, tức là dòng tộc của Phật Thích Ca đó. Thì khi mà ông qua đó, ông hỏi cưới á, thì cái dòng tộc Thích Ca mới nói rằng á, không có muốn gả. Nhưng mà bởi vì cũng sợ vua Ba Tư Nặc, bởi vì lúc đó đó vua Ba Tư Nặc nước cũng có uy quyền, cho nên thành cả nước Ca Tỳ La cũng sợ lắm. Cho nên cuối cùng mới quyết định á, là sẽ đem một người con gái trong dòng tộc gả cho vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà quý vị biết không, họ không lấy những người con gái trong dòng dõi, mà họ đem người con gái nô tỳ ở trong dòng tộc đem gả cho vua. Đó là bà Mạc Lợi. Như bà Mạc Lợi mặc dù là một nô tỳ, nhưng mà bà Mạc Lợi thông minh và rất là biết chuyện, cho nên vua Ba Tư Nặc rất quý, rất nể. Thì hai người sống với nhau, có một người con tên là Tỳ Lưu Ly. Thì năm mà vua Tỳ, ông thái tử Tỳ Lưu Ly được 8 tuổi á, thì trở về quê ngoại, tức là dòng tộc Thích Ca, để mà thăm viếng. Thì lúc đó ông đi vào những cái nơi mà người ta cấm, ta không cho vào, bởi vì nói ông là con của một người nô lệ, không có được bước vào những cái nơi quan trọng, và khi dễ ông, chà đạp ông. Ông mang một cái tâm hận thù, và ông thề rằng một ngày nào đó ông nhất định sẽ lên ngôi vua và diệt sạch dòng họ Thích Ca. Thì một hôm vua Ba Tư Nặc với Mạc Lợi phu nhân đi vắng, ở nhà ông nổi loạn, bắt đầu ông chiếm đóng cái ngôi vị đó. Thì vua Ba Tư Nặc đang trên đường nghe tin, thì hai vợ chồng mới lánh nạn ở bên Ca Tỳ La Vệ để chờ ngài trở về để mà trừng trị đứa con. Nhưng mà không may ông chết ở bên thành Ca Tỳ La Vệ năm ông 80 tuổi. Thì lúc đó vua Tỳ Lưu Ly lên ngôi và đã đem quân sang để mà tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Nhưng mà 3 lần ông xuất chinh và sắp tới, thì Đức Phật đều xuất hiện ngay cái biên cương đó để mà chặn lại. Và ông nể tình Đức Phật, ông đã quay lưng kéo binh trở về. Nhưng mà lần thứ 4 ông kéo qua, thì Đức Phật thấy cái nghiệp vận của dòng tộc Thích Ca đã đến. Do cái tâm gì? Do cái tâm ngã mạn, cái tâm khinh người đã đến rồi. Cho nên Đức Phật không cản nữa, và Đức Phật đã để cho vua Tỳ Lưu Ly đi qua, bởi vì lúc đó Phật không đủ sức để cản nữa. Tại vì nghiệp lực mà sở khiến thành nan đào tỷ, nghiệp mà nó thuần thục rồi không chạy đâu được hết. Mà trong kinh diễn tả là Đức Bột Kiền Liên thấy dòng tộc của Đức Phật bị như vậy, ông vận thần thông đem một số người giấu ở trong bình bát, đem lên cung trời cất giấu ở trên đó. Nhưng mà khi mà chinh chiến mà xong hết rồi, đem xuống mở bát ra thì trong đó là một đống máu. Câu chuyện đó để nói lên rằng khi mà nghiệp có tới rồi thì không thể nào thoát được. Mà thậm chí như là ngài Mục Kiền Liên thần thông như vậy, mà cuối cùng cái chết của ngài cũng không an nhiên như những cái chết của các bậc thánh tăng, mà ngài bị ngoại đạo đánh cho tới chết. Thường thường các vị hòa thượng mà tịch, quý vị đọc cái tiểu sử quý vị thấy như sao? Hòa thượng đã an nhiên thị tịch, hay là xả báo an tường, hay là nói những cái từ rất là nhẹ nhàng, nói lên cái sự ra đi bình an của một người tu. Nhưng mà đối với ngài Mục Kiền Liên thì không như vậy. Cho nên khi mà ngài bị người ta đánh tới chết á, thì các sư đệ tới sốc ngài lên, nói sư huynh, sao mà sư huynh có thần thông mà sư huynh không chạy đi? Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên trả lời câu trước khi tắt thở: khi nghiệp lực đã đến, chữ thần còn không nhớ, đừng nói tới chữ thông. Nghiệp lực mà đến rồi, thần cũng không biết nữa, chứ đừng nói thông. Đó là câu chuyện của vua Tỳ Lưu Ly. Và trong kinh sử còn kể, quý vị biết vua A Xà Thế chứ gì? Xin lỗi, vua A Dục. Vua A Dục á, ông có tên là, tiếng Phạn là Asoka, mình âm là A Dục. Thì trước khi mà ông quy y Phật á, ông là một ông vua ác, chinh chiến dữ lắm, tạo tác rất nhiều. Ông lên ngôi sau Đức Phật 218 năm, tức là khi Phật nhập Niết Bàn 218 năm rồi thì vua A Dục mới lên ngôi. Thì đúng là xa Phật dữ lắm rồi. Thì sau này á, ông mới quy y Phật. Và khi một khi mà ông quy Phật rồi á, thì ông gặp chư tăng ở đâu ông cung kính đấy. Gặp đâu là ông cung kính đấy, nghĩa là gặp ở đâu là ta quỳ lại. Bây giờ quý vị thấy cái truyền thống Nam Tông vẫn còn như vậy. Gặp quý vị mà nhất là bên phía Tích Lan á, gặp chư tăng ở đâu là người Phật tử quỳ xuống lễ ba lễ. Phật tử mình giờ chào ông tay thôi. Mình Phật tử Tích Lan là gặp đâu lễ đó. Ông vua ba A Dục Asoka lễ. Thì có ông quan á, ông bất đồng. Ông mới nói hoàng thượng là bất đấng chí tôn, người ta không lễ hoàng thượng thì thôi, chứ tại sao là hoàng thượng đi lễ người ta. Ông không nói gì hết. Ông kêu hai ông lại, cái ông mà complain hồi nãy đó. Ông nói bây giờ đó, trẫm nhờ hai khanh làm một việc cho trẫm. Ngày mai khanh, tức là cái người mà mới phát biểu đó, đem cái đầu người ra ngoài chợ bán. Khanh này đem cái đầu heo ra chợ bán, rồi về đây báo cáo cho trẫm biết. Cái thì hai ông đi từ sáng tới chiều về. Vua A Dục gọi lại và hỏi: hai khanh bán, một người bán đầu heo, người bán đầu người, thì người ta mua đầu nào? Thì ông nói, ông kia mới nói: dạ thưa, người ta mua đầu heo của con rồi. Khi mà xây qua cái ông bán đầu người, nói: còn khanh, khanh bán đầu người có ai mua không? Thì ông kia tái mặt nói: dạ con ngồi từ sáng tới chiều, thần ngồi từ sáng tới chiều, không ai thèm mua cái đầu người. Lúc đó vua A Dục mới nói: như vậy thì cái đầu người của trẫm cũng đâu có đáng gì với cái đầu heo. Như vậy thì trẫm có lễ kính những bậc hiền đức, có gì đâu mà khanh phải phiền hà. Quý vị thấy cái điểm đó không? Thường thường á, là mình khinh người á, là dễ biết lắm, nói chuyện không nhìn. Quý vị hiểu cái có nhiều khi cái người mà khinh người nói chuyện ngó chỗ khác nói. À, đi đâu thì mình cũng ngước lên vậy thôi, chứ không bao giờ mình cúi xuống. Cho nên là người nào mà vậy cái mình phải kiếm sâu chuỗi cho thiệt là nặng, cho đeo vô. Nhìn giống như tu hành lắm nhưng mà thật sự ta nó nặng quá, cái cổ phải gục xuống vậy. Rồi khi mà mình có cái tâm đó rồi á, thì mình nhiều khi mình không nói ra, nhưng mà trong tâm của mình mà thỉnh thoảng nó thể hiện trên lời nói, nó thể hiện ra cái cách hành xử của mình. Cho nên ông vua A Dục có cái cách dạy thần dân rất là khéo. Nói là cái đầu heo bán người ta mua, chứ còn đầu người bán đâu ai mua. Thì trẫm là một trong những đầu người đó, thì khanh phải biết rằng bây giờ đầu của trẫm mà có đem ra mà chặt mà bán thì cũng chẳng ai mua. Mà những cái người mà người ta có đáng là những cái người thầy mình, người ta có khả năng, người ta hướng dẫn mình, ta cho mình những cái tuệ giác, thì những người đó mình kính. Mà trong cái truyền thống của mình, kính là thể hiện qua cái lễ. Cho mình có lễ cũng có sao đâu. Có một người mới hỏi là bây giờ mình đi đến nhà của Phật tử mà ở trên thờ Phật, ở dưới thờ ông bà, như vậy mình lễ có ông bà có mắc tội không? Quý vị có nhớ cái cách thức thờ bây giờ đó, vì nhà người ta cái hoàn cảnh không có thì người ta đóng một cái kệ, trên thì thờ Phật, dưới ngăn dưới người ta thờ ông bà. Rồi nói là thờ như vậy và quý thầy có tới mà lễ Phật đó, ông bà mình chịu tội. Theo quan niệm của Pháp Hòa thì không tội lỗi gì hết. Tại sao vậy? Nếu ông bà đó còn sống mà mình tới nhà thăm người ta, không lẽ mình đi vô mình không chào ông bà đó à? Cho nên các vị đó mà còn sống thì mình vẫn chào. Hà huống người ta mất rồi, người ta để cái hình đó, mình có vái chào có gì đâu mà không được. Mình không chào, mình không kính người ta, mình mới tổn đức Chứ còn mình có kính chào người ta đức làm gì mà tổn. Mà nói là mình chào giá như vậy thì ông bà mình tổn đức. Có còn đâu nữa đâu mà đức chứ không chào. Chẳng quá là một biểu tượng, cái hình người ta để thờ, không có tội lỗi gì hết. Mà quý vị tụng trong kinh báo hiếu phụ mẫu không? Phật đi bên đường gặp một đống xương chồng chất mà Phật còn quỳ xuống Phật lại. Rồi các đệ tử mới nói: thầy là từ phủ ba phương bốn loài mà tại sao phải lại một đống xương khô? Phật rằng: trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục trong cho rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân đời trước, thi hài còn đây. Đức Phật cũng lại một đống xương khô chồng chất bao nhiêu đời. Mà bây giờ mình tới nhà Phật tử, ông bà đó của Phật tử mình, Pháp Hòa nghĩ rằng mình chào mình phải không có gì trở ngại hết. Đó là ý nói là mình hình thức thôi nghe. Chứ còn khi mà mình lễ, mà mình thí dụ bàn thờ vậy mà mình nhất tâm mình hướng về Phật mình lễ, cái đó hồi nãy mình gọi là gì? Biến nhập pháp giới lễ, phải không? Hay là thật tám bình đẳng lễ, hay là phát trí thanh tịnh lễ, hay là chánh quán lễ. Lúc đó mình chỉ quán Phật thôi, thành thử có lễ có gì đâu. Cho nên mình mà có đưa tên cầu an cầu siêu vô mà lỡ thầy có tụng trật cũng không có gì trở ngại, vì lúc đó mình đang cầu nguyện chính thức tên tuổi của người thân mình rồi. Cái đó nó mới mạnh. Ví dụ giống như cái ông đó, ông hỏi bà chồng cô tên gì, nó dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy ông lấy cái bút lông đó quý vị không, ông viết Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Rồi ông thời mai sao cái mực nó dư lại, tại vì thường thường mực tàu nó động lại có nó chảy dài xuống vậy. Cái ông quên đi, tới hổng dân sớ ông nói dạ cầu siêu cho Trần Văn Gáo. Bây giờ nó giống cái gáo. Rồi cái bà kia bà nói bà chào lên, bà nói thầy ơi thầy tụng trật rồi, chồng con tên là Trần Văn Tròn mà sao thầy tụng là Trần Văn Gáo. Ông quên, ông nói thằng nào ông gắn cái cán gáo vô đây. Thành thử ra giờ tròn hay gáo gì mà giờ thầy có lỡ đọc gáo, mà mình thành tâm mình nói dạ làm ơn cắt giùm cái gáo đó. Cắt cái cây đó đi, chị chồng con chỉ là tròn thôi cũng không sao hết. Thì khi mình tụng á, không phải là mình đưa tên thầy tụng đó, mình ngồi mình ngó trời ngó đất để thầy cũng làm gì cũng làm. Không. Khi thầy tụng, thầy phục nguyện, thì mình phải đem hết cái tâm tư của mình hướng về người thân của mình. Thì người thân lúc đó mới có mặt để mà nghe cái sự cầu nguyện của mình, cái lời khuyên nhủ của mình. Chứ đâu phải là mình mời thầy tới rồi thầy đứng thầy tụng thì cứ ê a cả buổi à, rồi còn mình cứ ngó trời ngó đất rồi nghe cái beng của mình làm cái cuốc. Đâu phải vậy, phải không? Cho nên thầy tụng á là tụng thầy cho cái người chết gọi là độ tử, nhưng mà thật sự trong khi mà độ tử thì cũng là độ sanh. Tại vì mình nghe những cái lời kinh đó, mình thâm nhập được những lời đó, thì ngay đời sống này mình có cái an. Mà một khi mà an rồi thì tự nhiên phiền não nó siêu hết, gọi là cầu siêu. Phiền não không còn là siêu, lòng mà bình an thì an. Cho nên an siêu là một, không có phân biệt. Kinh Di Đà mà đem ra tụng cầu an cũng được như thường. Đừng bắt kinh A Di Đà phải là kinh cầu siêu, mà cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa là cầu an. Tại mình chỉ phân như vậy thôi. Thật sự ra khi mình hiểu một cách cùng tột rồi, với cái biến nhập pháp giới rồi, an siêu là một. Lòng mà an thì phiền não không có, phải không? Phiền não không có là siêu. Cho nên người mà lễ như vậy đó, người ta sanh ra năm cái công đức. Công đức thứ nhất gọi là đoan chánh. Cái người mà có cung kính người khác, có lễ bái người khác thì sanh ra cái công đức đoan chánh là sao? Thân tướng người đó đoan chánh. Quý vị có tin điều đó không? Có chứ. Cái người mà họ có cung kính người khác, mình thấy mình biết liền à. Cái cách hành xử họ nó rất là dễ thương và rất là nhẹ nhàng, đúng không? Người đó đoan chánh, đó là công đức đoan chánh. Người nào có cung kính và lễ bái người khác, người đó có công đức thứ hai gọi là hảo thanh, tiếng tốt. Nói chuyện cũng tốt, ca hát cũng tốt, mà tụng niệm cũng tốt, hảo thanh. Công đức thứ ba một của cái người mà có cung kính, có lễ bái người khác, đa tài bảo, có ăn, không có lo. Có ăn có mặc, đi đâu cũng sợ đói, vì mình có cái tâm cung kính người khác mà người ta sao người ta bỏ mình đói được. Đi tới đâu người ta cũng thương mến mình, lo cho mình ăn uống, không lo cho mình đàng hoàng, bao giờ mà mình bị gọi là đói lạnh gì hết trơn á. Cho nên gọi là đa tài bảo, mà thậm chí không có tiền xài người ta cũng tự nhiên đâu người ta nhét à. Không, đa tài bảo. Người có tâm cung kính lễ bái người khác thì tự nhiên cái công đức thứ tư là sanh trưởng giả gia, sanh vô cái nhà khá giả. Cái chữ trưởng giả đây nó hai ý đó. Một đó là trưởng giả qua giàu có vật chất. Hai đó là sanh vào một cái gia đình có đạo đức, có tu niệm. Người có tâm cung kính lễ bái người khác sanh công đức thứ năm là gì? Sanh thiện xứ thiên xứ thiện, sanh cõi trời, sanh những cõi lành. Sanh thiện xứ thiên, cõi lành, cõi tốt. Đó là năm công đức. Mà năm công đức đó không phải đợi kiếp sau mới có. Năm công đức này nó có ngay trong đời này, phải không? Đoan chánh, hảo thanh, đa tài, sanh trưởng giả, tướng rất sang. Rồi thứ năm là gì? Ở cõi thiện xứ là sao? Lúc nào cũng đi tới những chỗ lành, mà không bao giờ đi tới những cái chỗ mà người ta hãm hại mình. Điều đó có không? Có chứ. Khi mình sống bằng cái tâm cung kính nể nang người khác. Và quý vị nhớ, mình có cung kính người khác thì người ta mới cung kính mình. Mình không kính người ta thì làm sao người ta kính mình được. Cho nên mình mà có lo cho người khác thì tự tức khắc người khác sẽ lo cho mình. Mình cho ra nhiều chừng nào thì mình sẽ tiếp nhận nhiều chừng đó. Mình có đưa cái đạo lực mình ra như thế nào thì mình sẽ tiếp xúc cái năng lực đạo lực như thế đó. Quý vị hiểu ý được cái sự lễ bái và cung kính của đạo Phật không? Lễ Phật ba lễ đó là mình tượng trưng cho lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, ba ngôi tam bảo. Còn tại sao mà khi mà người chết đó, mình lễ hai lễ? Khi chưa chôn mình lễ hai lễ? Bởi vì hai cái lễ đó là tượng trưng cho, nói theo đạo á, thì mình tượng trưng cho hai đế, tức là tục đế và chân đế. Tức là mình vừa tụng niệm theo cái chân đế, nhưng mà mình cũng theo tập tục của thế gian là châm trà, cúng cơm, này kia cái nọ, đó là thế gian tục đế. Và mình đem cái chân đế, mình hướng dẫn cái tục đế. Và tục đế dung thông. Trong kinh gọi là hai đế dung thông, nhị đế dung thông, hai lễ. Nói một cách theo Khổng, theo Nho thì là gì? Đó là tượng trưng cho âm dương. Bởi vì người đó chưa thật sự chôn, chết nhưng mà xác vẫn còn đây, tượng trưng cho cõi âm và cõi dương nó vẫn còn. Hồi nãy Phật mới nói cái bài đó: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung, niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Tại sao mình lễ bốn lễ? Là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, cha mẹ bên vợ, cha mẹ bên mình. Hay là tượng trưng cho bốn hướng đông tây nam bắc. Quý vị hiểu ý không? Hai lễ, ba lễ, bốn lễ. Mình lễ mà người còn sống lễ hai lễ thôi. Lễ chúc thọ đó, lễ hai lễ. Hoặc là một lễ, lễ tạ ơn. Thôi thì hôm nay trong cái khuôn khổ của cái giờ sinh hoạt của mình, Pháp Hòa xin trình bày cái ý nghĩa lễ Phật như vậy để cho đại chúng, chúng ta là những người Phật tử chân chánh, chúng ta biết cách lễ Phật như thế nào cho chánh yếu. Thì và tóm lại là mình phải thực tập cái lễ của mình qua cái lễ thứ ba là gì? Thân tâm cung kính lễ. Và khi lễ đứng cho ngay, phải không? Là tượng trưng cho cái định. Hai tay nhiếp lại, nhiếp tâm, để ngay lòng ngực là ấn tâm, đưa lên trán là trùm khắp, rồi mình lễ xuống, thân mọp xuống. Và trong vòng 10-15 giây chúng ta đứng lên, và khi lễ nhịp nhàng theo tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh, để cho trang nghiêm trong đạo tràng.
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. Mười năm mẹ mười năm lẻ. Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sớm khề. Mười năm tóc mẹ màu tang trắng, trắng cả lòng con lúc đi về. Con đi cột lá ngàn phương đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ ngậm ngùi con dấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá hơi ấm con tim trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ. Xa xôi quá làm sao với biết đến bao giờ trông thấy nhau.